Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của lá thư mục vụ nhân dịp khai mạc năm đức tin của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con xin tựa nơi Ngài, con hy vọng vào lời, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tình vui theo bước chân Cha. Con vẫn trông cậy Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rào qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Anh chị em thân mến, mẹ Teresa Calcutta đã hết lòng phó thác tin tưởng vào Chúa. Khi mới lập dòng, tuy không có tiền bạc, cơ sở vật chất, nhân sự, nhưng mẹ luôn cưu mang và hết lòng phục vụ nhiều người nghèo và bệnh nhân không nơi nương tựa. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, trước khi thực hiện công việc, người ta thường lo liệu, chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng ở đây, Chúa Giêsu dạy nhóm 12 một bài học rất nghịch lý. Người sai các ông đi rao giảng nước Chúa mà không được mang bao bì, lương thực, tiền bạc, vân vân là những thứ thiết thực cho người giảng thuyết lưu động. Thực ra, Chúa Giêsu muốn nhóm 12 không mang thứ gì là để các ông không sao lãng mục tiêu chính là rao giảng tin mừng. Một khi thực thi theo lời dạy ấy, các ông sẽ hoàn toàn sống phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thánh sử Luca cũng cho thấy rằng, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ đừng mang gì khi đi đường để các ông không bị vướng víu, không bị sao lãng trong sứ vụ của mình. Hơn nữa, đó còn là dấu hiệu cho thấy các ông hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, được người sai đi để rao giảng lời Chúa. Vậy, chúng ta có dám sẵn sàng lên đường với những hành trang như người dạy không? Chúa Giêsu đang chờ đợi tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng tin tưởng phó thác của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để chúng con thanh thoát ra đi rao giảng tin mừng trong xã hội hôm nay. Amen.
Yeah. Chúa không gọi nâng thì hóa đâu nở trong vườn. Con không tự vào ngày thì con như lá vua phai, yêu đuôi trong cuộc sống đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông làm sao qua hết lòng đau, đã thấy trong đời sống người dám chưa dám vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, ngài đưa con bước hôm nay còn thương con mãi tương lai. Con bước trong tay Chúa rất nhiều em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền để lời yêu yêu Thiên Chúa mãi mãi theo con.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha hỗ trợ các giám mục bênh vực gia đình. Trong buổi tiếp kiến 32 giám mục Pháp sáng 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục bênh vực sự sống và gia đình đang bị đe dọa trong xã hội. Chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại Pháp hiện nay đang xúc tiến việc ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái và một số hình thức làm cho chết êm dịu. Nhiều người phê bình lập trường chống đối của Giáo hội Công giáo trong lĩnh vực này là lạc hậu. Ngỏ lời với các giám mục Pháp thuộc đoàn thứ nhất trong số ba đoàn lần lượt về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng gia đình vốn là nền tảng đời sống xã hội đang bị đe dọa tại nhiều nơi do một quan niệm thiếu sót về bản tính con người. Bảo vệ sự sống và gia đình trong xã hội không có gì là lạc hậu, nhưng đúng hơn, việc làm ấy có tính chất ngôn sứ vì nó có nghĩa là thăng tiến các giá trị giúp phát huy trọn vẹn con người vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đó thực là một thách đố chúng ta cần phải đương đầu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các giám mục Pháp tiếp tục quan tâm đến đời sống tâm linh của các linh mục, đặc biệt giữa lúc các linh mục đang phải gánh thêm nhiều công việc mục vụ. Đời sống thiêng liêng của linh mục chính là nền tảng đời sống tông đồ của các vị, và từ đó bảo đảm cho sứ vụ của linh mục được phong phú. Anh em hãy quan tâm cung cấp cho các linh mục những phương thế các vị cần có để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và trí thức, cũng như tìm được sự nâng đỡ từ đời sống huynh đệ. Tôi chào mừng những sáng kiến anh em đã đề ra theo chiều hướng đó như một sự kéo dài năm linh mục, được đặt dưới sự bảo trợ của vị thánh là cha sở họ Ax. Giáo hội Công giáo tại Pháp đang điều chỉnh lại các cơ cấu tổ chức. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc giải quyết các vấn đề mục vụ giáo phận không thể chỉ giới hạn vào những vấn đề tổ chức, dù chúng quan trọng thế nào đi nữa. Có một nguy cơ là nhấn mạnh vào việc tìm kiếm hiệu năng bằng cách bàn giấy hóa việc mục vụ, chú tâm tới các cơ cấu, việc tổ chức và các chương trình, do đó có thể có thái độ tự tham chiếu, chỉ phục vụ cho các thành phần của các cơ cấu ấy mà thôi. Khi ấy, các cơ cấu đó sẽ có ít ảnh hưởng trên đời sống của các tín hữu ít thực hành đạo. Đức Thánh Cha nói tiếp, công việc rao giảng tin mừng đòi phải khởi hành từ cuộc gặp gỡ với Chúa trong một cuộc đối thoại qua kinh nguyện, rồi tập trung vào việc làm chứng tá để giúp những người đồng thời nhận ra và tái khám phá những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tỏ ra rất vui mừng vì việc chầu mình Thánh Chúa dành cho các tín hữu đang được đề ra tại Pháp. Ngài nói rằng, tôi vui mừng sâu xa về điều này và khích lệ anh em làm sao để Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể trở thành nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô. Hội đồng Giám mục Pháp bắt đầu về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh từ ngày 20 tháng 9 năm 2012. Nhóm thứ nhất thuộc vùng Tây Pháp. Hai nhóm kế tiếp sẽ về Roma ngày 12 tháng 11 và mùng 3 tháng 12 năm 2012. Mỗi nhóm quy tụ các giám mục thuộc năm giáo tỉnh. Tin Vatican. Thêm 45 chuyên viên và 49 dự thính viên được bổ nhiệm dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã bổ nhiệm 45 chuyên viên và 49 dự thính viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 tới đây về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Các chuyên viên gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân, hầu hết là các giáo sư đến từ năm châu, trong đó có hai người Á Châu, Philippines và Hồng Kông, có nhiệm vụ trợ giúp Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này. Các dự thính viên gồm linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số các vị, có ông Carl Anderson, người Mỹ, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, nhiều bề trên tổng quyền các dòng tu như dòng các sư huynh La San, dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, dòng nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu, dòng con đức mẹ phù hộ, chị Maria Vose, chủ tịch phong trào Focolare, tổ ấm, vân vân. Có 6 vị người Á Châu, bao gồm 2 Ấn Độ, 1 Nhật Bản, 1 Đại Hàn và 2 Syria. Tin Roma. Sắp có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với cơ quan cứu trợ các giáo hội có nhu cầu, đan sĩ linh mục Giovanni Guaita đã chia sẻ rằng, cuộc gặp gỡ mà nhiều người mong đợi giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thượng Phụ Chính Thống Kirill có thể sắp diễn ra. Học giả người Ý này đã sống bên Nga gần 30 năm như một cộng tác viên cho thư ký của tổ chức bang giao giữa các Kitô giáo thuộc văn phòng bang giao quốc tế của địa phận Thượng Phụ Moscow. Đan sĩ linh mục, một tước hiệu được các giáo hội đông phương đặt cho các đan sĩ đã được phong chức linh mục, đã tiếp thành viên quỹ giáo hoàng tại tu viện Moscow Thánh Daniel, một trung tâm linh hướng và hành chánh của giáo hội chính thống tại Nga. Đan sĩ linh mục Giovanni Guaita nói rằng, hy vọng là cuộc gặp gỡ này sẽ đánh dấu một thời điểm cho sự cải tổ hữu hiệu giữa hai giáo hội và không chỉ giới hạn ở một cái bắt tay trước báo giới. Ngài giải thích, trước hết, chắc chắn có một vài khúc mắc cần được tháo gỡ trước cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, ước mong có cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh tụ của hai giáo hội đã được thảo luận từ năm 2005 giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi Ngài mới được bầu làm giáo hoàng và Thượng Phụ Kirill. Bang giao giữa Moscow và Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tháng 7 vừa qua nhân dịp Thủ tướng Mario Monti viếng thăm nước Nga. Vì có sự khó khăn trong việc sắp xếp chương trình, Thủ tướng Ý đã phá lệ nghi thức ngoại giao để gặp Thượng Phụ Chính Thống trước khi gặp Tổng thống Nga. Đan sĩ linh mục hiện diện trong buổi tiếp xúc đó cho biết rằng, trong cuộc gặp gỡ đó cũng có thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, một vấn đề mà giáo hội chính thống cũng rất quan tâm. Đan sĩ linh mục Giovanni Guaita giải thích cho cơ quan cứu trợ các giáo hội có nhu cầu. Ngày nay, nước Nga phải đối phó với các vấn đề xã hội chưa từng xảy ra trong quá khứ, như sự khác biệt về tình trạng kinh tế lớn lao giữa các tầng lớp dân chúng. Và giáo hội chính thống càng ngày càng năng động hơn trong lĩnh vực này. Một hiện tượng tương đối mới là việc di dân. Trong thời kỳ của Soviet Nga, vấn đề này chỉ là những di chuyển nội bộ, thì nay đã trở thành những làn sóng di dân, với hậu quả là gặp khó khăn trong vấn đề tiếp nhận và hội nhập. Đàn sĩ Guaita cho biết thêm, tại Moscow, cộng đồng di dân cả chính thức lẫn bất hợp pháp là rất đông, và đa số đến từ các nước trong Cộng hòa Xô Viết và phần lớn là người Hồi giáo. Vì thế, một đối thoại liên tôn rất cần thiết. Thượng phụ chính thống Nga cũng cam kết yểm trợ cho các Kitô hữu bị đàn áp trên toàn thế giới và chống lại khuynh hướng muốn đưa giáo hội ra bên lề cuộc sống xã hội, đồng thời xem tôn giáo chỉ là một vấn đề riêng tư. Tin giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam. Khóa thường huấn linh mục giáo phận Quy Nhơn năm 2012. Trong 3 ngày từ ngày 19 tháng 9 đến 21 tháng 9 năm 2012, các linh mục thuộc giáo phận Quy Nhơn đã tập trung về chủng viện Quy Nhơn để tham dự khóa thường huấn hàng năm với chủ đề Metanoia. Chủ đề Metanoia năm nay được chia làm 3 bài. Metanoia, nền tảng kinh thánh và thần học do cha Phaolô Nguyễn Minh Chính thuyết trình. Metanoia, phương diện bí tích và giáo luật do cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ thuyết trình. Metanoia theo Thánh Phaolô do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Bản thuyết trình. Ngày cuối cùng trước khi kết thúc, Đức cha Matthew đã trình bày cho các cha về vấn đề sổ sách trong giáo xứ, bàn thảo và thống nhất các bản mẫu và sổ sách trong giáo xứ. Trong lời mở đầu, Đức cha Matthew nêu bật tầm quan trọng của các khóa thường huấn hàng năm vì là một phần trong chương trình đào tạo trường kỳ dành cho các linh mục thuộc mọi lứa tuổi. Đức cha Matthew nói rằng, theo lời dạy của Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn Pastores Dabo Vobis, việc đào tạo trường kỳ là một đòi hỏi của sự tăng trưởng con người nơi linh mục. Cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình liên lỉ tiến tới sự trưởng thành, vì thế, đó phải có một cuộc đào tạo không ngừng. Hơn nữa, đó còn là một đòi hỏi của thừa các vụ linh mục. Ngày nay, không có nghề nghiệp nào, không có công việc nào, không có con đường dẫn thân nào mà lại không đòi hỏi phải cập nhật hóa liên tục để có thể đáp ứng với những đòi hỏi ngày càng gia tăng và khó khăn mà vẫn đạt được hiệu năng và để đạt được hiệu năng cao hơn. Việc đào tạo trường kỳ của các linh mục được nhìn nhận là cần thiết mãi mãi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngày nay nó càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Chẳng những do những biến đổi mau lẹ, những điều xã hội và văn hóa của những con người và những dân tộc mà linh mục được sai đến để thi hành thừa tác vụ, mà còn do những đòi hỏi của công cuộc tân phúc âm hóa. Đức cha cũng đề cập đến năm đầu tiên của 6 năm chuẩn bị gần để cử hành năm thánh 2018, kỷ niệm 400 năm giáo phận đón nhận tin mừng. Chủ đề của năm nay là sám hối và thanh tẩy. Đó là việc chuẩn bị đầu tiên và quan trọng nhất để có thể bước những bước tiếp theo. Bước tiếp theo gần nhất là năm 2013 với chủ đề Củng cố đức tin. Chủ đề này hoàn toàn phù hợp với năm đức tin sẽ bắt đầu trên quy mô giáo hội toàn cầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Trong tự sắc Porta Fidei được ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2011 về năm đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết rằng, chính công đồng trong hiến chế tín lý Lumen Gentium đã quả quyết, trong khi Chúa Kitô thánh thiện vô tội tinh tuyển không hề phạm tội, chỉ đến để đền tội lỗi dân chúng, còn giáo hội vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng mình, nên vừa thánh thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, giáo hội luôn thực hiện việc sám hối và canh tân. Chính trong viễn tượng này, năm đức tin là năm mời gọi sám hối và canh tân cách chân thực và mới mẻ để trở về với Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Sám hối, thanh tẩy và canh tân cũng là một trong những mục tiêu của việc đào tạo trường kỳ, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói trong tông huấn Pastores Dabo Vobis. Các nghị phụ thượng hội đồng đã trình bày lý do chứng tỏ sự cần thiết của việc đào tạo trường kỳ và biểu lộ bản chất sâu xa của việc đào tạo ấy khi các ngài đánh giá việc đào tạo trường kỳ như là sự trung thành đối với thừa tác vụ linh mục và như một tiến trình hoán cải liên tục. Tin giáo phận Orange, Nam California, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Giám mục Kevin Van thay thế Đức Giám mục Todd Brown. Theo tin từ Tòa Thánh cho hay, hôm 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn xin từ nhiệm của Đức Giám mục Todd Brown, 75 tuổi, của giáo phận Orange, Nam California, và bổ nhiệm Đức Giám mục Kevin Van đang cai quản giáo phận Fort Worth, bang Texas, về thay thế Giám mục Todd Brown. Đây là vị giám mục thứ hai tại tiểu bang Texas được Đức Thánh Cha bổ nhiệm về cai quản giáo phận Nam California. Đức cha Kevin Van, năm nay 61 tuổi, từng cai quản giáo phận Fort Worth từ năm 2005. Ngài sinh tại Springfield, Illinois năm 1951, thụ phong linh mục năm 1981, đậu tiến sĩ giáo luật năm 1985 tại Viện Đại học Thánh Thomas ở Roma. Ngài từng giữ các chức vụ phó sứ, chánh sứ, thành viên tòa án của giáo phận Springfield. Người Công giáo cũng như không Công giáo vùng Bắc Texas rất cảm phục nhân cách của Đức Giám mục Kevin Van. Được biết, ngày 10 tháng 12 năm 2012 tới đây, Đức Giám mục Van sẽ chính thức nhận chức giám mục cai quản giáo phận Orange. Dân số của toàn giáo phận Orange là 3,2 triệu người, trong đó 41%, tức 1,3 triệu là người Công giáo. Tưởng cũng nói thêm rằng, giáo phận Orange có số giáo dân Việt Nam đông nhất tại Hoa Kỳ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo của lá thư mục vụ nhân dịp khai mạc năm Đức Tin của Đức Cha Giuse Vũ Huy Thắng, giám mục giáo phận Phan Thiết, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe lá thư mục vụ của Đức Cha Giuse Vũ Huy Thắng, giám mục giáo phận Phan Thiết, nhân dịp khai mạc năm Đức Tin. Chúng ta đã được nghe nói đến hai điểm trong lá thư mục vụ, đó là rà soát lại niềm tin và đào sâu đức tin. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn hai điểm còn lại trong lá thư mục vụ này. Điểm thứ ba, đó là làm chứng đức tin. Đức tin là hồng ân Chúa ban, nhưng đức tin ấy muốn lớn lên cũng cần được nuôi dưỡng hàng ngày. Ngày xưa, trước thái độ tự đủ của một số tín hữu muốn giới hạn đức tin vào trong những sinh hoạt đạo đức thuần túy mà không màng chi đến việc bác ái liên quan đến đời sống của anh chị em chung quanh, Thánh Giacôbê đã chỉ vẽ ngọn nguồn và để lại câu nói thời danh: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thật vậy, tuyên xưng đức tin là một thái độ sống toàn diện, bao trùm từ tâm tưởng đến lời nói và hành vi. Nói mình tin Thiên Chúa mà gạt bỏ không yêu thương anh chị em thân cận là hình ảnh của một đức tin còn thiếu, vì mến Chúa đi đôi với yêu người mới làm nên trọn vẹn đời sống đức tin. Và nói mình tin Thiên Chúa mà không sống đời luân lý thì chẳng những đức tin ấy còn yếu mà xem ra đã trở thành phản chứng, gây nguy hại cho bản thân và cho cuộc sống cộng đoàn. Tất nhiên, đức tin dẫn khởi cho đức ái, nhưng chính đức ái lại trở nên nguồn mạch nuôi dưỡng, làm cho đức tin lớn lên và sinh hoa trái. Nói mình tin Thiên Chúa mà sống không tuân thủ giới răn của Chúa là dạng thức của một đức tin phân liệt. Đạo và đời là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng phải hòa quyện với nhau. Nói mình tin Thiên Chúa mà không tuân theo giáo huấn của giáo hội, thì chẳng khác nào thái độ sống đức tin nửa vời. Không muốn sử dụng phương tiện cứu rỗi do giáo hội đề ra, làm sao đến được với ơn cứu rỗi một cách hiệu quả được. Trong viễn tượng này, năm đức tin trở thành thời gian hồng ân thúc giục tín hữu thể hiện đức tin một cách sống động qua những chứng tá kiên cường tại gia đình, nơi giáo xứ, cũng như ở những nơi mình hiện diện, bên anh chị em đồng đạo hay giữa những người chưa nhận biết Chúa. Cụm từ cánh cửa đức tin không chỉ diễn tả lời mời gọi tín hữu tích cực mở rộng đời mình đón nhận đức tin, mà còn hàm chứa lời thúc giục tín hữu nỗ lực chu toàn sứ mạng truyền giáo, là cũng biết mở rộng cánh cửa đức tin ra cho nhiều người khác cùng tham dự vào. Và điểm thứ tư, sống nằm đức tin, rà soát lại đức tin, đào sâu đức tin và làm chứng đức tin. Đó là ba nhịp trong hành trình sống nằm đức tin của giáo phận chúng ta. Ba nhịp này có thể nối tiếp theo nhau hoặc xuất hiện đồng bộ với nhau trong những sinh hoạt đức tin. Rà soát lại đức tin, mở ra tâm tình tạ ơn và sám hối, đồng thời hướng đến việc củng cố mặt yếu và tăng cường mặt còn thiếu trong đời sống đức tin. Đào sâu đức tin, mở ra việc học hỏi giáo lý Công giáo và giáo huấn của giáo hội, cách riêng các văn kiện của Công đồng Vatican Đệ Nhị, đồng thời hướng đến việc chân thành và trung thành tuyên xưng đức tin. Làm chứng cho đức tin, mở ra các việc cử hành trong đời sống phụng vụ và đạo đức một cách trang trọng và sốt sắng, đồng thời nỗ lực sống bác ái, chia sẻ và nhiệt thành tham gia công tác truyền giáo tại địa phương. Cụ thể trên bình diện cá nhân, mỗi tín hữu quyết tâm thể hiện đức tin của mình cách trọn vẹn nhất qua những phận vụ giữ, tin, xin, chịu do giáo lý Công giáo đề ra. Và trên bình diện tập thể giáo xứ, mọi người quan tâm tuyên xưng và nêu gương sáng đức tin cho những người xung quanh mình. Mỗi ngày khi gặp thánh giá hoặc logo năm đức tin ở bất cứ nơi đâu, chúng ta hãy thầm thị dâng lên lời nguyện vắn tắt sau đây. Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con. Hy vọng với ơn Chúa, với sự chuyển cầu của Đức Maria, với ý thức và cố gắng cao độ của từng người, giáo phận chúng ta sẽ sống năm đức tin với nhiều hiệu quả tích cực. Đừng quên theo nguyên ngữ Latin, động từ tin credere bao gồm hai từ co và dare, nghĩa là trao gửi tấm lòng. Vì thế, tin trong dạng giới một nhân đức đối thần cũng gọi đến tâm tình trông cậy và yêu mến nữa. Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, cùng với Giáo hội toàn cầu, giáo phận chúng con đang sốt sắng cử hành năm đức tin. Năm xưa, Mẹ đã được bà Elizabeth nhìn nhận là kẻ đã tin. Xin Mẹ giúp chúng con hôm nay cũng vận dụng hết tâm tình, biết sống đức tin Công giáo cách trọn vẹn, để được trở nên những tín hữu gương mẫu giữa lòng xã hội địa phương. Amen. Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự thái về lá thư mục vụ nhân dịp khai mạc năm đức tin của đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của VA.
Đã đến lúc Kitô giáo và Hồi giáo phải cùng nhau làm chứng tá chân thành và cương quyết chống lại các chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 19 tháng 9 vừa qua. Trong số các tín hữu hành hương người Việt Nam, cũng có một đoàn 52 người từ Na Uy do Đức ông Huỳnh Tấn Hải hướng dẫn. Ngoài ra còn có một số người đến từ Việt Nam và Pháp. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới công du mục vụ Liban về tối Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng và kinh nghiệm của Ngài. Đức Thánh Cha nói, đây đã là chuyến viếng thăm mà Ngài rất muốn, mặc dù có các hoàn cảnh khó khăn, vì một người cha thì phải luôn luôn gần gũi các con cái của mình khi chúng gặp các khó khăn nghiêm trọng. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm mục vụ là lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ, Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là để ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông. Đó đã là một biến cố giáo hội cảm động, đồng thời cũng là dịp sống lại sự đối thoại trong một quốc gia phức tạp, biểu tượng cho toàn vùng vì truyền thống chung sống và cộng tác giữa các thành phần tôn giáo và xã hội khác nhau. Đề cập tới các đau khổ và thảm cảnh của các dân tộc vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trước các đau khổ và các thảm cảnh còn kéo dài trong vùng Trung Đông, tôi đã bày tỏ sự gần gũi của tôi với các ngưỡng vọng của các dân tộc thân yêu bằng cách đem đến cho họ một sứ điệp khích lệ và hòa bình. Tôi đặc biệt nghĩ tới cuộc xung đột kinh khủng đang gây ra buồn thương não nề cho Syria, khiến cho hàng ngàn người chết, gây ra làn sóng người tị nạn đi tìm an ninh và tương lai. Và tôi cũng không quên tình hình khó khăn tại Iraq. Trong chuyến viếng thăm của tôi, người dân Liban và vùng Trung Đông, công giáo, đại diện của các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội, cũng như của các cộng đoàn Hồi giáo, đã sống một kinh nghiệm tôn trọng lẫn nhau, thông cảm và huynh đệ, một cách hăng say và trong bầu khí thanh thản và xây dựng. Nó là một dấu chỉ hy vọng cho toàn nhân loại. Nhưng nhất là, cuộc gặp gỡ với các tín hữu công giáo và vùng Trung Đông, với hàng ngàn người hiện diện, đã khơi dậy trong tâm hồn tôi một tâm tình biết ơn sâu xa đối với đức tin sốt mến và chứng tá của họ. Đức Thánh Cha đã cảm tạ Thiên Chúa vì ơn quý báu này trao ban hy vọng cho tương lai của giáo hội trong các vùng đất này. Giới trẻ, người lớn, các gia đình được linh hoạt bởi ước mong kiên trì làm cho cuộc sống đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô, gắn chặt vào tin mừng và cùng tiến bước trong giáo hội. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai góp phần chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ngài, các thượng phụ, các giám mục Liban và các cộng sự viên, ban tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, cũng như tổng thống, giới lãnh đạo chính quyền các cấp, các cơ cấu và tổ chức, các thiện nguyện viên, và tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. Sự đón tiếp đã rất là nồng nhiệt, theo tinh thần hiếu khách nổi tiếng của dân tộc Liban. Đề cập tới sự đón tiếp của anh em Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em Hồi giáo đã tiếp đón tôi với lòng tôn trọng lớn và trân quý chân thành. Sự hiện diện và tham dự liên tục của họ đã cho phép tôi gióng lên một sứ điệp của sự đối thoại và cộng tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Xem ra đã đến lúc phải cùng nhau làm chứng tá chân thành và cương quyết, chống lại các chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Các tín hữu công giáo đến từ các nước lân cận đã bày tỏ lòng yêu mến sốt sắng đối với người kế vị Thánh Phêrô. Sau lễ nghi tiếp đón tại phi trường Beirut là lễ nghi ký tông huấn giáo hội tại vùng Trung Đông trong vương cung thánh đường Menkit Hy Lạp Thánh Phaolô tại Harissa. Trong dịp này, tôi đã mời gọi các tín hữu công giáo Trung Đông hướng cái nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh để tìm ra sức mạnh cử hành chiến thắng của tình yêu trên hận thù, tha thứ trên báo oán, hiệp nhất trên chia rẽ, cả trong các bối cảnh khó khăn và đau khổ. Tôi đã bảo đảm với mọi người tình yêu thương, sự gần gũi, liên đới và lời cầu nguyện của giáo hội hoàn vũ. Họ không được sợ hãi, Chúa luôn ở với họ và giáo hoàng không quên họ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Trong ngày thứ hai, tôi đã gặp gỡ đại diện các cơ cấu Cộng hòa và Thế giới Văn hóa, Ngoại giao đoàn và giới lãnh đạo các tôn giáo. Tôi đã đề nghị một con đường giúp tiến tới một tương lai hòa bình và liên đới. Đó là hoạt động để các khác biệt văn hóa, xã hội và tôn giáo dẫn tới một tình huynh đệ mới. Trong đó, điều kết hiệp là ý thức chia sẻ về sự cao cả và phẩm giá của con người mà sự sống cần phải luôn luôn được bảo vệ và bênh vực. Trong cùng ngày, tôi cũng gặp các vị lãnh đạo các cộng đoàn Hồi giáo trong tinh thần đối thoại và nhân hậu. Tôi cảm tạ Chúa vì cuộc gặp gỡ đó. Thế giới ngày nay cần các dấu chỉ đối thoại và cộng tác, là điều mà Liban đã và phải tiếp tục là gương mẫu cho các quốc gia Ả Rập và phần còn lại của thế giới. Vào buổi chiều tại dinh thượng phụ Maronit, tôi đã được hàng ngàn bạn trẻ Liban và các nước láng giềng tiếp đón với sự hăng say không thể kìm hãm nổi. Họ đã tạo ra một buổi lễ hội và cầu nguyện sẽ ghi đậm trong con tim nhiều người. Tôi đã nêu bật sự may mắn của họ được sống trong một phần đất của thế giới mà Chúa Giê-xu đã sống, đã chết và đã sống lại để cứu rỗi chúng ta, cũng như sự phát triển của Kitô giáo. Tôi đã khuyến khích họ sống trung thành và yêu thương đối với quê hương của họ, mặc dù có các khó khăn do thiếu ổn định và an ninh gây ra. Ngoài ra, tôi cũng khích lệ họ kiên vững trong đức tin tưởng nơi Chúa Kitô là suối nguồn của niềm vui và đào sâu tương quan cá nhân với Chúa trong lời cầu nguyện, cũng như cởi mở đối với các lý tưởng cuộc sống, gia đình, tình bạn và tình liên đới. Khi thấy các người trẻ Kitô và Hồi giáo mừng lễ với nhau, tôi đã khuyến khích họ cùng nhau xây dựng tương lai của Liban và vùng Trung Đông và chống lại bạo lực và chiến tranh. Sự hòa hợp và hòa giải phải mạnh mẽ hơn các thúc đẩy của cái chết. Sáng Chủ nhật tiếp đó, tôi đã dâng thánh lễ cho tín hữu tại trung tâm Waterfront của thành phố. Trước sự hiện diện đông đảo của các giám mục và tín hữu đến từ mọi nước Trung Đông, tôi đã muốn khích lệ tất cả mọi người sống đức tin và không sợ hãi làm chứng rằng ơn gọi của tín hữu Kitô và của giáo hội là noi gương Chúa Giê-xu đem tin mừng đến cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Trong một bối cảnh ghi dấu bởi các xung đột khốc liệt, tôi đã nhắc tới việc chú ý tới sự cần thiết phục vụ công lý và hòa bình bằng cách trở thành dụng cụ của hòa giải và là những người xây dựng hiệp thông. Sau thánh lễ, tôi đã sung sướng trao tông huấn, thu thập các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông. Qua các thượng phụ, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tài liệu này muốn đến với tất cả mọi tín hữu của vùng Trung Đông thân yêu để nâng đỡ họ trong đức tin và sự hiệp thông và thúc đẩy họ tiến bước trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Vào buổi chiều, tôi đã được niềm vui có cuộc gặp gỡ đại kết với các thượng phụ chính thống Đông Phương và các đại diện giáo hội Kitô cũng như các cộng đoàn giáo hội khác. Đám đông tín hữu đến từ toàn vùng Trung Đông đã có cơ may suy tư, đối thoại và nhất là cùng nhau cầu nguyện bằng cách canh tân dấn thân đâm rễ sâu đời mình trong Chúa Kitô. Tôi chắc chắn rằng nhân dân Liban trong hình thái đa dạng tôn giáo và xã hội của nó sẽ lại biết hăng say làm chứng cho hòa bình đích thực với sự tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tôi cầu mong rằng các sứ điệp hòa bình và trân quý khác nhau mà tôi đã đưa ra có thể giúp các giới lãnh đạo trong vùng có các bước quyết định đi tới hòa bình và một sự hiểu biết tốt đẹp hơn trong tương quan giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm sáng thứ tư 19 tháng 9 vừa qua tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục, do Linh Tiến Khải tường thuật từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Tĩnh lặng, nhu cầu của cuộc sống. Đó là đề tài Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Chúng ta cần đầu tư cho sự tĩnh lặng như đầu tư các giá trị khác trên đời. Vũ trụ này chính là bài ca của tĩnh lặng qua biết bao ức triệu năm. Mọi sự xoay chuyển và tự vận hành một cách tuyệt hảo trong thinh lặng. Phải, bản tính của thiên nhiên tự nó trinh nguyên và yên lặng. Ngày nay thiên nhiên bị đảo lộn phần nào chính là do con người làm hư hại và ố nhơ bằng những ham muốn, tư lợi, chặt phá, tiếng ồn, bằng những chất đào thải. Thiên nhiên đang ô nhiễm, mất trật tự và mất thăng bằng. Thiên nhiên nói với chúng ta những gì? Rừng núi, biển khơi, đồng xanh, bầu trời với muôn ngàn vì sao, tất cả những kỳ quan đó vẫn hiện diện và phục vụ chúng ta trong thầm lặng. Tuy vậy, thiên nhiên chẳng bao giờ mất đi sự hùng vĩ và sức mạnh của nó. Con người vẫn mãi mãi thán phục, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Sự hiện hữu của thiên nhiên nói lên nhiều hơn tiếng nói, bởi vì chúng tĩnh lặng hơn. Pascal, trước sức mạnh huyền bí của thiên nhiên, đã thốt lên: sự thinh lặng đời đời của không gian bao la này làm tôi sợ hãi. Con người cũng là một tạo vật nên chia sẻ phẩm chất của thiên nhiên. Con người hình thành và phát triển trong thinh lặng. Thử nhìn cuộc sống chúng ta vận hành và diễn tiến như thế nào. Mỗi giây phút, hàng ức triệu tế bào vẫn sinh sôi nảy nở hay tự tiêu diệt trong thầm lặng. Hàng triệu bộ máy lớn nhỏ vẫn chạy một cách hòa hợp, nhịp nhàng, trật tự và rất êm nhẹ trong cơ thể chúng ta. Chỉ trong tĩnh lặng, con người mới sống trọn vẹn căn tính của mình. Sikari, qua kinh nghiệm tĩnh lặng trong sa mạc, đã chia sẻ rằng, nơi không gian vắng bóng người, ông như đi ra khỏi những giới hạn thường tình của cuộc sống và đang tiến bước bên bờ của đại đại. Lắng nghe tiếng nói thầm lặng của thiên nhiên và chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa sẽ khơi lên trong chúng ta những suy nghĩ, hồi tâm và tự chất vấn về ý nghĩa cuộc sống, về trật tự, sự an toàn của trái đất này. Phải, những gì hoàn hảo, có giá trị cao, thường không phát ra tiếng động. Còn cuộc đời chúng ta thì sao? Trở về với thực tế đời thường, chúng ta hiểu biết gì về tĩnh lặng? Tĩnh lặng hiểu một cách nôm na là vắng tiếng ồn, là không nói, là trở về nội tâm và lắng nghe. Tĩnh lặng để suy tư, để biết hành động một cách thích hợp. Tĩnh lặng là một hình thức nhẫn nại biết chờ đợi, để có thể nhận ra đâu là những giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Tĩnh lặng giúp chúng ta suy nghĩ, để rồi sáng suốt cân nhắc từng lời, sao cho những gì chúng ta phát ngôn mang lại niềm vui, lợi ích và sức sống cho người thân, những người chúng ta gặp gỡ hay dẫn dắt. Tĩnh lặng còn giúp chúng ta có nhìn đúng đắn hơn, nhận biết thực chất và giới hạn của mình, chấp nhận mở lòng đón nghe và học hỏi từ người khác, cũng như những soi sáng từ bất cứ yếu tố nào quanh chúng ta. Tĩnh lặng là khu đất màu mỡ cho những mầm sống tích cực. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể biết mình để rồi thanh luyện cho tinh rộng và lành mạnh hơn, thống nhất bản thân và tạo những mối tương quan có giá trị. Thử hỏi, làm sao để phân định phẩm chất sự tĩnh lặng? Để phát triển quân bình, con người chúng ta cần sống theo một nhịp hai thì, vừa phải ra khỏi mình, nhưng lại cần trở về với bản thân. Tuy thế, ngay cả khi sống với cả hai chiều kích này, chúng ta khó lòng thỏa mãn, vì lắm khi không tìm thấy sự viên mãn trong chính mình, lẫn nơi người khác. Con người vẫn luôn sống trong khoác khoải, khát khao, chưa thỏa. Thánh Austin, một người tiêu biểu về lĩnh vực này, thánh nhân luôn sống trong trăn trở. Cái khát khao thao thức cơ bản của con người thật sâu xa, khát khao tuyệt đối. Mặt khác, con người sẽ là người trong tương quan. Con người là một hữu thể, vừa cần sự tĩnh lặng, đồng thời cần đắm mình trong đời sống cộng đồng. Chúng ta cần có sự cô tịch, nhưng còn rất cần các mối tương quan để lớn lên. Vậy, đâu là phẩm chất của hai chiều kích này? Tiêu chuẩn trước tiên vẫn mãi là phẩm chất của tình yêu. Quan hệ cũng như sự tĩnh lặng chính là để phục vụ con người, để học biết yêu thương đúng nghĩa. Tĩnh lặng trước hết không phải là một nơi, mà là phẩm chất của cõi lòng, nơi chúng ta phải trở về trong thinh lặng. Thinh lặng đưa con người vào nội tâm, nơi đó chúng ta sẽ học được nhiều điều và trở nên khôn ngoan, đúng như vị thiền sư đã dạy đệ tử của mình trong câu chuyện sau đây. Người đệ tử muốn được nghe một lời dạy bảo khôn ngoan. Vị thầy nói, con vào tịnh cốc của con, tịnh cốc sẽ dạy cho con thế nào là khôn ngoan. Nhưng con không có tịnh cốc, con không phải là một kẻ tu hành. Vị thầy đáp, con có tịnh cốc của con, nó chính là nội tâm con. Người ta tập ngồi thiền là tìm sự thinh lặng để tâm an tịnh. Trong Ấn Độ giáo, thiền định có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong chính mình để tìm ra con người thật của mình. Cô độc hay tĩnh lặng không bao giờ có nghĩa là cô lập, cô đơn hay chạy trốn, né tránh, mà là một sự quan tâm mới, quay về với các mối tương quan giữa nhiều chiều kích. Chúc các bạn hiểu được giá trị của tĩnh lặng trong cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình đêm về tâm tư thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Con lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong. Chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đang con đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt buồn nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao Chúa muốn, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyên sao bồi hồi. Tháng ngày dài bao nỗi gian nan, bước đều đời muôn lối con đi, đời phong trần tha phương lưỡng thứ. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Mặt này còn ngưỡng trông lên, giữa đường còn vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con háo thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì?
Quý vị và các bạn thân mến, có một người nông dân nọ quê mùa chất Pháp đã trở lại Kitô giáo. Ông không ngừng rao giảng về Đức Kitô. Một hôm, có một người vô thần đến thách thức ông bằng một câu hỏi. Ông có thực sự biết nhiều về Đức Kitô không? Biết rõ người nông dân ít học, người vô thần hỏi. Ông có biết Đức Kitô của ông sinh ra ở đâu không? Người nông dân tỏ vẻ bối rối. Người vô thần lại tấn công thêm bằng một câu hỏi khác. Ông có biết Đức Kitô của ông chết năm bao nhiêu tuổi không? Nhận thấy người nông dân không thể trả lời nổi mấy câu hỏi thông thường đó, người vô thần kết luận. Ông thấy không? Ông không hiểu biết gì về Đức Kitô, mà ông hăng say rao giảng về giáo lý của ông ấy. Lời buộc tội trên đây không làm cho người nông dân nào nóng. Ông bình tĩnh giải thích với người vô thần như sau. Quả thật, tôi biết rất ít về Đức Kitô, nhưng tôi biết chắc một điều này là 2 năm trước đây, tôi là người hay nóng giận. 2 năm trước đây, tôi là một người chè chén say sưa. 2 năm trước đây, tôi nợ nần như chúa chỗ. Vợ tôi không bao giờ biết cười, con tôi sợ tôi như cọp. Giờ đây, vợ tôi đã biết cười, con tôi không còn xa tránh tôi nữa. Tôi đã trả hết nợ nần, tôi đã bỏ được bao nhiêu tật xấu. Tất cả những điều ấy, Đức Kitô đã làm cho tôi. Tôi nghĩ biết như thế cũng là đã quá nhiều đối với tôi rồi. Quý vị và các bạn thân mến, tâm hồn của người vô thần và của bác nông phu trên đây chính là 2 thửa đất khác nhau mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn người gieo giống mà Tin Mừng theo Thánh Luca chương 8 câu 4 đến câu 15 đã thuật lại. Chính sự kiêu ngạo, tự mạn của người vô thần kia đã làm cho những kiến thức của ông về Chúa bị bóp nghẹt, và do đó không thể sinh hoạt kết trái được. Còn đối với bác nông phu kia, thì tuy kiến thức của bác về Chúa có ít ỏi và yếu kém thật, nhưng bác đã để cho những gì mà bác đã lãnh hội được biến đổi đời sống của bác. Tâm hồn chất phát đôn thành của bác chính là thửa đất tốt. Vì thế, hạt giống lời Chúa đã sinh hoạt kết trái, đã thay đổi không những đời sống cá nhân của bác mà còn thay đổi cả đời sống gia đình của bác nữa. Đối với lời Chúa, tâm hồn chúng ta thuộc loại đất nào? Đất sỏi, đất có nhiều gai góc, hay là đất tốt? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn tâm hồn của chúng ta là một thửa đất tốt, thửa đất đã được cày xới, chọn cỏ sạch sẽ. Nhưng việc tâm hồn của chúng ta là thửa đất tốt hay xấu, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào chính chúng ta. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa để cho mọi người chúng ta có một tâm hồn sẵn sàng biết tiếp nhận lời Chúa. Đây là điều mà chúng ta phải luôn cầu xin mãi, bởi vì như lời Thánh Kinh tiên báo, sẽ đến thời kỳ người ta không còn muốn nghe lời Chúa nữa, mà lại chạy theo các tiên tri giả. Thời kỳ ấy có lẽ đã đang bắt đầu rồi. Vì thế, chúng ta lại phải càng cầu xin tha thiết hơn nữa, để xin Chúa ban cho chúng ta được ơn đó. Amen.
Giữa đời, tình thương chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa vẫn luôn không thôi. Đêm về, mắt ngủ nhưng lòng ao ước. Suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con
sẽ sao hồn. Chương trình phát sóng 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.